tín đồ giả. Còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại, trong Timôthê nhì chương 3 câu 13. Khi iPhone được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, Apple đã định nghĩa lại toàn bộ thị trường điện thoại di động. Điện thoại chưa bao giờ trông như vậy trước đây. Và không bao lâu sau khi các công ty khác cũng giới thiệu phiên bản điện thoại thông minh cập nhật của riêng họ. Bất cứ khi nào một cái gì đó phổ biến, luôn có sự bắt chước. Trước khi Chúa Giêsu trở lại, ma quỷ sẽ làm tràn ngập thị trường với hàng nhái rẻ tiền hơn hàng thật. Và đó sẽ là một mưu đồ hiệu quả. Trên thực tế, một số người sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Có thể chúng ta đã biết những người là cơ đốc nhân mạnh mẽ và thậm chí còn ảnh hưởng đến chúng ta, để chúng ta đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng sau một thời gian, rõ ràng họ không phải là những cơ đốc nhân thật, như chúng ta nghĩ. Tệ hơn nữa, họ đang sống một cuộc sống hai mặt, hoàn toàn trái ngược với đức tin mà họ đã tuyên xưng. Có lẽ chúng ta nghĩ, chà, nếu họ là những kẻ đạo đức giả, thì tôi cũng sẽ không trở thành một cơ đốc nhân. Tôi sẽ quay lưng lại với điều này. Tất cả bọn họ chỉ là một lũ giả mạo thôi. Và ma quỷ sẽ đáp lại, chắc chắn rồi, bạn đã mắc bẫy của tôi, bạn đã tin vào những gì tôi đang làm. Đó là cách mọi việc sẽ diễn ra trong những ngày sau rốt. Nhiều người sẽ là những tín hữu bắt chước. Họ có vẻ sẽ là một cái gì đó thực sự không phải vậy. Đó là ý tưởng Chúa Giêsu truyền đạt trong câu chuyện mà chúng ta gọi là dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng. Một người nông dân đi ra ngoài trồng lúa mì, nhưng trong đêm, kẻ thù của ông đến gieo cỏ dại khắp lúa mì. Vấn đề là nếu người nông dân cố gắng nhổ cỏ, thì toàn bộ cây trồng sẽ bị bật gốc. Vì vậy, người nông dân đã dặn dò các công nhân của mình, cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi. Còn lúa thì thu trữ vào kho của ta, trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 30. Tương tự như vậy, sẽ có nhiều người tin vào những ngày sau rốt, nhưng cũng sẽ có nhiều người giả mạo niềm tin của mình. Họ sẽ ngồi cạnh nhau trong cùng một nhà thờ. Họ sẽ hát những bài hát giống nhau, đọc cùng một cuốn kinh thánh và nói những điều giống nhau ở một mức độ nào đó. Nhưng trên thực tế, những người này ngay từ đầu không phải là cơ đốc nhân. Đây sẽ không phải là những tín đồ lạc lối. Họ sẽ là những người chưa bao giờ tin tưởng và đã giả vờ tin vào điều đó ngay từ ngày đầu. Thực ra, Kinh Thánh nói rằng đó sẽ là một trong những dấu hiệu của ngày sau rốt trong Timôthê nhì chương 3 câu 5. Đó là cách thế giới của chúng ta sẽ diễn ra trước khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Cả điều tốt nhất và điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra cùng một lúc. Tin vui là Đức Chúa Trời sẽ hành động và mọi người sẽ tin vào Chúa Giêsu Christ. Tin xấu là Satan cũng sẽ hoạt động để tìm cách làm suy yếu đức tin của chúng ta. Cho đến khi Chúa trở lại, một trận chiến thuộc linh sẽ diễn ra ác liệt. Nhưng cuối cùng, Thiên Chúa sẽ chiến thắng ma quỷ và vương quốc của hắn.